tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 101. Kính thưa các vị trưởng bối, các vị học trưởng, thưa các vị học trưởng của lớp bồi dưỡng, xin chào mọi người. Chúng tôi vừa nói đến sự chân thành. Chân thành là chân tâm của chúng ta, là chân tâm vốn đã có, hiện nay thì đã bị chướng ngại rồi, bị tập tánh ngăn chặn mất rồi. Chỉ cần bỏ tập tánh đi thì chân tâm có thể được hồi phục. Trong sách đại học có nói, điều mong muốn của người xưa là làm cho đức tỏa sáng trong thiên hạ. Cách làm như thế nào? Trước tiên phải lo liệu, sắp xếp nước mình. Trước hết phải sửa sang, sắp đặt nhà mình trước. Như vậy, từ căn bản mà tìm tòi, cuối cùng nền tảng cơ bản chính là cách vật. Loại bỏ tập tánh ham muốn hưởng thụ vật chất thì thành ý chánh tâm mới hiển lộ ra được. Loại bỏ những ham muốn hưởng thụ vật chất, tập tánh nào vậy? Tham sân si mạn nghi, còn có thành kiến nữa. Những phân biệt chấp trước này cần phải loại bỏ. Thí dụ như tham, so đo với người là không chân thành rồi. Chuyện gì cũng đều nghĩ cho chính mình, không nghĩ cho người khác, vậy là không chân thành, là tự tư tự lợi. Muốn khôi phục sự chân thành, trước tiên hãy buông bỏ ý niệm tham, phải buông bỏ sự mưu cầu danh lợi. Chúng ta xem trọng danh lợi hơn cha mẹ thì làm sao có được sự hiếu thảo đây? Người xưa ngay cả cái chết cũng không sợ, phải vì cha mẹ, lòng thành của họ liền xuất hiện ngay. Dương Hương đánh hổ, một cô gái nhìn thấy cha mình bị hổ bắt đi, cô chẳng có ý nghĩ nào khác. Cô không nghĩ cho chính mình nữa. Có nghĩ đến sự nguy hiểm của cô ấy không? Hoàn toàn không có, không có ý niệm đó. Không có nghĩ cho bản thân mình, chỉ nghĩ cho cha mình. Trong tâm chỉ có cha mẹ, liền có sự cảm thông. Cô lập tức xông lên, túm chặt con hổ lại. Con hổ bị cô gái làm cho khiếp sợ, liền bỏ đi. Bởi vì con hổ nghĩ chưa bao giờ gặp cao thủ như vậy, nó lập tức bỏ đi. Các vị nói xem, cô ấy chẳng có bất cứ sự chần chừ nào, ngoài trừ người cha ra chẳng có bất cứ tạp niệm nào xen vào. Có thể cô và người cha sẽ mất mạng, nhưng sự dũng cảm quên mình có thể được sự âm thầm gia hộ. Đó là người chí hiếu. Còn có Bao Thực Phu, Thực Phu bái hổ, gặp phải con hổ rất hung dữ, bởi vì có cái tâm chí hiếu. Ông đã nói với con hổ, ông phải về phụng dưỡng cha mẹ. Con hổ cũng có bổn tánh, nó cũng bị tập tánh khống chế. Sự chân thành của các vị có thể thức tỉnh sự chân thành của con hổ, thì nó liền mỏ đi. Hổ còn giúp canh cửa cho rất nhiều vị chân tu, rất nhiều trường hợp như vậy. Hổ cũng có bổn tánh. Không phải là tôi nói, là trong Trung Dung nói. Trong thiên hạ duy chỉ có người Chí Thành là hiểu hết thiên tánh. Hiểu hết thiên tánh thì hiểu hết nhân tánh. Sự chí thành của họ có thể cảm động người khác. Hiểu hết nhân tánh thì hiểu hết vật tánh. Vạn vật, các loài động vật khác, họ có thể cảm hóa được. Hiểu hết vật tánh thì có thể giúp được sự sinh hóa nuôi dưỡng của trời đất. Họ cùng với trời đất nuôi dưỡng vạn vật. Võ đức của quân tử đang nuôi dưỡng vạn vật. Có thể giúp được sự sinh hóa nuôi dưỡng của trời đất thì có thể tham dự vào việc của trời đất rồi. Thưa các vị học trưởng, ngang hàng với trời đất tam tài, người có thể làm được. Mọi người đều làm được, chỉ cần khôi phục chân tâm, sự chân thành. Các vị có đọc qua Tam Tự Kinh hay chưa? Xin chào. Tam tài giả thiên địa nhân. Tại vì sao không là tam tài giả thiên địa hầu tử, thiên địa cẩu? Vì sao là thiên địa nhân? Chúng ta không nên làm hại chính mình nữa. Con người có khả năng tối ưu phục hồi minh đức bổn thiện để nuôi dưỡng vạn vật. Đây là giá trị quan có giá trị nhất của đời người rồi. Cho nên hiện nay chúng ta bỏ sự tự tư tự lợi thì mới có thể thật sự hiếu thảo với cha mẹ, mới có thể chân thành đối với mọi người. Ham thích danh lợi cũng không được. Ham thích danh lợi, hình ảnh như vậy người ta nhìn thấy là giả dối, không chân thành. Hơn nữa, bỏ tâm sân hận đi, không nên tâm trạng hóa. Tâm trạng hóa chính là tôi không được vui, tôi không được thoải mái. Cái ngã chấp rất nặng. Cần phải chuyển thành niệm niệm nghĩ cho người khác thì liền được sự chân thành. Chúng tôi nghe được ở Singapore có một trường hợp vô cùng quý báu. Hôm nay chúng tôi nhìn thấy một vị học trưởng từ Singapore đến, tôi liền nhớ lại một câu chuyện. Nếu anh ấy không đến thì tôi sẽ không nhớ ra. Xin mọi người cho anh ấy một tràng pháo tay ạ. Mọi người xem, ở một nơi có sự việc tốt, nổi tiếng khắp thế giới, bản thân có đức hạnh, thì gia đình của các vị, gia tộc của các vị, tất cả đều được mọi người tôn trọng. Các vị xem, chỉ có một thầy giáo Vương Kỳ, người ta vô cùng tôn kính ngành giáo dục. Một thầy hiệu trưởng Lữ Kiệt, người ta liền tôn trọng những thầy hiệu trưởng. Ngược lại, nếu như không làm tốt thì chúng ta đã bôi nhọ ngành nghề của mình rồi. Các vị làm bác sĩ mà không y đức, không thể tin tưởng vào bác sĩ rồi. Vậy là các vị đã tạo nghiệp nặng rồi. Tôi làm giáo viên tiểu học mà không hết lòng dạy dỗ thì người ta sẽ nói giáo viên tiểu học đều là như vậy đó. Vậy thì tội quá nặng rồi. Cho nên câu nói này, đức tổn thương cha mẹ tuổi, cái ý này rất sâu xa. Chúng tôi ra nước ngoài, câu nói đức tổn thương là làm chúng ta phải nghĩ đến quốc gia dân tộc. Những người có tâm như vậy để kỳ vọng vào chính mình, họ liền có tâm hổ thẹn, dễ như là trở bàn tay, không dám hủy nhục gia đình, cha mẹ của mình, không dám hủy nhục quốc gia dân tộc của mình. Một cặp vợ chồng người Singapore rất đầm thắm. Lời nói của họ lúc ở trên sân khấu làm cho mọi người ở bên dưới nghe được cảm thấy rất ấm áp. Người vợ nói cuộc đời này đúng đắn nhất chính là cô đã lấy được người chồng này của cô. Người chồng nói phước báo lớn nhất của đời anh chính là cưới được người vợ của anh. Vợ chồng nói xong, mọi người ở bên dưới rất vui vẻ. con người đều có tâm lương thiện, đức độ. Nghe được cái đạo nghĩa của vợ chồng này, mọi người rất hoan hỷ. Người chồng này rất yêu thương vợ. Vợ chồng nói chuyện tình nghĩa, yêu thương nhau, không soi mói tật xấu của nhau. Người chồng nói, vợ tôi có những lúc bị mẹ chồng hiểu lầm. Hiểu lầm rồi còn mắng giết cô ấy. Người chồng cảm thấy người vợ đầy những oan ức. Anh cũng đồng cảm, người vợ bị hiểu lầm sẽ buồn tủi. Người chồng lại nói, mẹ đã hiểu lầm vợ của tôi, vợ tôi đều quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm. Đã hiểu lầm mà còn quỳ xuống nhận lỗi. Mọi người nghe xong đều rất kinh ngạc. Sau đó người vợ nói, mẹ chồng tôi hễ giận lên thì sẽ bị tổn hại sức khỏe, phải nhanh chóng làm cho mẹ bình tĩnh trở lại. Tôi quỳ xuống, vừa nhận lỗi xong thì mẹ liền hết giận, mẹ mới không bị tổn thương. Cô không nghĩ cho chính mình, cô chỉ nghĩ đến sức khỏe của mẹ chồng, sự khỏe mạnh của người mẹ. Cô ấy có tuổi thân hay không? Xin chia sẻ với mọi người, tuổi thân là do quá xem trọng chính mình. Mọi người chú ý, tình tiết câu chuyện tiếp tục phát triển. Câu chuyện không phải đến đây là chấm dứt. Hôm nay mẹ chồng của cô là hiểu lầm nữa. Hai ngày hôm sau, sự việc có được sáng tỏ hay không? Có à. Hai ngày sau, mẹ chồng biết được đã hiểu lầm cô, thì cảm nhận của bà thế nào? Ây da, tôi đã hiểu lầm con dâu rồi. Cô ấy còn quỳ xuống nhận lỗi nữa. Con dâu như vậy tìm ở đâu ra chứ? Chẳng phải là bà càng thương yêu con dâu hơn sao? Người ta nhất thời mộc phát bức xúc để làm gì cơ chứ? Luôn nghĩ cho mẹ chồng thì đối lập xung đột sẽ không xảy ra. Cho nên cũng không cần phải sợ cha mẹ hiểu lầm chúng ta. Đệ tử Quy có nói, cha mẹ trách phải thừa nhận. Cho dù là hiểu lầm cũng phải thừa nhận. Sau khi hiểu rõ, cha mẹ càng tin tưởng chúng ta. Những lời khuyên can của chúng ta sau này càng được cha mẹ tiếp nhận hơn. Cho nên bỏ đi sự tức giận, luôn luôn suy nghĩ cho cha mẹ, suy nghĩ cho đối phương, thì sự chân thành sẽ liền xuất hiện thôi. Vì quỳ xuống cũng là sự chân thành. Mẹ ơi đừng có giận, sẽ tổn hại đến sức khỏe. Mỗi câu đều là lời nói chân thành. Còn có câu chuyện thiếu đệ hóa tẩu, bốn chị em dâu cãi nhau đến nỗi cầm vũ khí muốn đánh nhau. Sau khi cô dâu út đi, chẳng có ham muốn, đồ đạc tốt đều cho các chị dâu. Công việc cực nhọc thì bản thân cô làm trước. Luôn luôn nghĩ đến các người chị thì họ liền cảm động thôi. Một năm sau, bốn chị dâu này nói, ngũ thẩm đại hiền, thiếm năm là người đại hiền đức. Ta không phải là con người. Chúng ta so với thiếm ấy thật sự chẳng phải là con người. Người hung dữ như vậy chỉ một năm liền bị cảm hóa. Cho nên không cần phải tức giận bức xúc. Vừa rồi chúng tôi nói đến lục nhẫn chính là phương pháp hay để đối trị sự nóng giận. Luôn luôn khoan dung tha thứ, luôn luôn phản tỉnh thì sẽ không tức giận. Khoan dung tha thứ, phản tỉnh chính là thể hiện sự chân thành. Si không ngu si chính là không chấp tướng. Nhìn thấy một hành động liền nổi cơn tức giận, nhìn thấy một hành động trong tâm liền không bỏ được, lưu vào ấn tượng rất sâu. Mỗi lần nhìn thấy người đó đừng có thành kiến với họ. phải quan sát từ nguyên nhân này. Họ là người đáng thương, quan sát từ nơi bổn phận của mình, có thể ta còn có chỗ không đúng. Không nên chấp tướng, đối với người còn có thành kiến. Hơn nữa không nên ngạo mạn. Đệ tử Quy nói, không nịnh giàu, chớ khinh nghèo, chớ ghét cũ, không thích mới. Nịnh giàu, khinh nghèo chính là ngạo mạn. Bởi vì chúng ta đối diện với sự giàu có sẽ có cái nhìn cao thấp. Đối với người có tiền thì nịnh bợ, đối với người nghèo thì xem thường họ. Chính mình có trình độ học tập thì ngạo mạn, với người có trình độ cao thì nịnh bợ, với người có trình độ thấp thì ngạo mạn. Cho nên không nên không có cái nhìn cao thấp, cần phải có cái tâm cung kính bình đẳng, bỏ đi sự phân biệt, bỏ đi sự ngạo mạn. Tất cả mọi người đều có minh đức, tất cả đều nên cung kính, không nên phân biệt, không nên ngạo mạn. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người đều có minh đức, đều là thánh hiền. Dùng tâm như vậy cung kính mọi người, đây là thật chứ không phải là giả. Bổn giác vốn có, họ thật sự có minh đức bổn thiện. Chúng ta kỳ vọng vào đạo trung thứ của chính mình, trung, trung với mỗi duyên phận của cuộc đời. Duyên phận hôm nay của tôi với họ chính là giúp đỡ họ hồi phục tánh đức, không đòi hỏi điều gì cả. Con người không có chút yêu cầu ham muốn, đó là chân thành. Người sống tình nghĩa thì làm sao mà đòi hỏi điều kiện, sự trao đổi lợi hại, đòi hỏi mục đích gì chứ? Vậy là có tham ở trong đó rồi. Ngài Hạ Liên trích dẫn lời của Đại sư Tăng Sáng, tổ sư của Thiền Tông: phiền não sanh ra từ sự thương ghét. Sự thương ghét sanh ra từ sự phân biệt. Cho nên sách Tính Tâm Minh nói là: đạo cùng tột chẳng gì khó, phải tu thành đại đạo hoàn toàn không khó. Chính là phải bỏ đi cái tâm phân biệt, thương ghét của chúng ta. Chỉ vì phân biệt mới thành khó. Ưa thích cái này không thích cái kia, phân biệt cái này phân biệt cái kia, chớ khởi thương ghét. Rộng suốt minh bạch, bỏ đi cái tâm phân biệt chấp trước thương ghét, thì chân tâm sẽ được hồi phục. Chân tâm có trí huệ, nhìn tất cả mọi vật rõ ràng, gọi là phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Chúng ta tìm ra được nguồn gốc của phiền não rồi, ở chỗ phân biệt thương ghét ở trong tất cả người sự vật. Tập luyện không thương ghét, không phân biệt, người nào cũng cung kính hết, đều là người tốt, việc gì cũng đều tốt. Có được không? Được nhé. Được rồi, ngày mai ông trời sẽ tặng quà cho các vị, bởi vì các vị nói được, có sự cảm ứng. Ngày mai người mà các vị ghét nhất sẽ xuất hiện, xem các vị có thương ghét, có phân biệt hay không. Khi ông trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, cho nên thưa các vị học trưởng, ngày mai nếu các vị gặp được vấn đề quá khó khăn, xin chúc mừng các vị, ông trời rất xem trọng các vị, biết được các vị thật sự thật làm. Thật sự chúng ta đang đi trên con đường tu học, gặp phải cảnh giới thử thách rất khó buông xuống được, không chịu an trú trong sự chân thành, từ bi. Ngay lúc đó đều nghĩ là cho tôi thay đổi vị trí công tác là tốt rồi, cho tôi thay đổi đơn vị khác là tốt rồi, cho tôi thay đổi người quản lý, cho tôi thay đổi nhân viên cấp dưới là tốt rồi, cho tôi thay đổi một nửa kia, đều là ở vấn đề bên ngoài. Trí nhân trừ tâm bất trừ cảnh, ngu nhân trừ cảnh bất trừ tâm. Họ trong cảnh giới sẽ khởi lên phân biệt, khởi lên sự thương ghét, tập khí phiền não của họ càng lúc càng nặng. Người trí, họ biết được vấn đề ở tại nơi tâm mình, tất cả mọi duyên phận là tâm của mình chiêu cảm biến hiện ra. Chỉ cần bản thân mình không ngừng buông bỏ phân biệt chấp trước, thực sự là giống như Tây Du Ký nói, 9 lần 9, 81 cửa ải, qua ải chém tướng. Tập khí của chúng ta càng lúc ít đi, cảnh giới tự mình sẽ chuyển đổi, không cần phân biệt chúng, không cần nổi giận. Thực hiện những phương pháp nào mới có thể thay đổi được? Không cần đâu. Tâm chí thành tu đạo thì được tất cả thánh hiền tổ tiên gia hộ cho chúng ta. Hơn nữa mỗi thời khắc đều là tôi luyện cho năng lực bị khiếm khuyết của chúng ta. Nếu thật sự nhận biết được điều này thì các vị sẽ mang cái tâm bình đẳng, cái tâm cảm ơn, để cảm ơn sự thử thách của ông trời. Trong cảnh duyên như vậy, tâm của các vị tràn đầy sự cảm ơn, các vị sẽ không thương ghét, sẽ không trốn tránh. Chúng ta hãy bình tâm lại mà suy nghĩ, trong nhiều năm như vậy, bản thân chúng ta có cảm nhận cảnh giới có được nâng cao lên không? Mọi người lại trầm tư rồi. Đây là vấn đề vô cùng nghiêm túc. Vì sao vậy? Tu hành cần phải kiểm tra, ta đã buông xả được những gì. Không thể tu một cách mơ hồ. 5 năm, 10 năm qua đi, rốt cuộc ta có tiến bộ gì không? Tham sân si mạng càng lúc có nhạt bớt đi không? Tâm phân biệt càng lúc có nhẹ hơn không? Đối người không phân biệt, không thương ghét, đối sự, ngay lúc đó chính là sự sắp đặt tốt nhất. Toàn tâm toàn ý, chân thành, từ bi mà đối diện, rất nhiều cảnh giới sẽ được nâng cao. Nếu như chúng ta cảm thấy 5 năm, 10 năm trôi qua hình như chẳng có tiến bộ gì, chúng ta vẫn chưa biết rõ, tu đạo quan trọng nhất là buông xả. Buông xả tập khí, buông xả phân biệt chấp trước, không phải là chúng ta thông thuộc bao nhiêu kinh sách, thông thuộc mà không làm. Chỉ bề ngoài thành người nào, thông thuộc rồi tiếp tục phân biệt chấp trước, rất khó được lợi ích rồi. Không phân biệt, không lựa chọn cảnh giới, đều là do ông trời sắp đặt. Có được không? Các vị chẳng có phản ứng gì hết. Nếu như mọi người không có phản ứng, vậy lời nói này của Mạnh Tử có thể rất khó tương ưng. Ông trời giao sứ mạng trọng đại cho những người đó, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát. Các vị có cảm nhận rằng những điều đã xảy ra cho bạn đều là để khảo nghiệm những tập khí nghiêm trọng nhất của bạn hay không? Nếu như nói tình cảm rất nặng, thì trước tiên cho các vị một dao, chính là làm cho các vị phải buông xả chấp trước tình cảm. Nếu như các vị quá dễ dàng chùn chân thì điều này nối tiếp điều kia, làm cho các vị không có đường thoái lui. Các vị chỉ có thể tiến, không thể lùi. Cho nên người không phân biệt thì được lợi ích rất lớn. Không lựa chọn cảnh giới, hạ công phu từ nơi tâm mình, trừ tâm bất trừ cảnh. Ngu nhân là người ngu muội, chỉ nghĩ là cảnh giới có vấn đề, người khác có vấn đề, họ là trừ cảnh bất trừ tâm, không chịu quan sát chỉnh sửa tâm của mình. giống như tôi vậy. Mọi người đều nhìn thấy tôi là người đàn ông khá an phận. Mọi người có nhận ra hay không? Tôi vẫn nhớ năm đầu tiên đi dạy, học trò chẳng ra thể thống gì cả. Có một lần tôi vô cùng nghiêm túc dạy cho chúng một trận. Khi tôi đi đến văn phòng trường, vừa bước vào, tất cả các đồng nghiệp đều trừng mắt nhìn tôi. Anh cũng biết nổi giận nữa sao? Họ chẳng tin là tôi làm dữ với học trò. Cho nên lần đầu tiên tôi đã làm dữ, họ rất kinh ngạc. Xin thưa với mọi người, con người có điểm mạnh thì cũng có điểm yếu. Anh ấy chẳng hề nổi giận. Lúc nên nổi giận thì không nổi giận. Nổi giận đúng chừng mực. Các vị có nên thể hiện gương mặt hung tợn hay không? Họ được voi đòi tiên. Các vị đã hại họ rồi. Các vị đã chiều chuộng họ. Một người nói, tôi chẳng hề nổi giận. Đương nhiên trong tâm không khởi sân hận. Các vị nên nói lời lẽ nghiêm khắc. Nên vi nghĩa chi thượng tướng tật giả. Nên khuyên họ, cho dù trong phút chốc họ không thể tiếp nhận, các vị cũng nên giảng rõ đạo lý cho họ. Đợi đến hai hôm họ đã bình tĩnh lại, họ sẽ biết được là các vị muốn tốt cho họ. Tình giao hảo của người quân tử. Có những lúc vì đạo nghĩa tranh luận đến đỏ mặt tía tay, thẳng thắn trực tiếp đưa ra vấn đề của đối phương. Không phải chỉ tâng bốc nhau trên hình thức, nhưng trong lòng lại không đồng thuận, có oán giận lại không nói ra. Vì không phải là bạn bè cùng chí hướng, cứ một lòng vì họ, cho dù họ nhất thời không thể tiếp nhận, có làm mất lòng họ cũng phải nói. Thời đại ngày nay, sợ làm mất lòng người khác thì không làm nên chuyện. Có đúng không? Các vị sợ làm mất lòng người khác, những người làm sai sẽ không có ai sửa chữa. Vì đoàn thể đó chẳng phải là đúng sai không được phân biệt rõ ràng hay sao? Vậy thì ai sẽ đồng thuận với sự đúng sai không phân minh của đoàn thể đây? Cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn đôi bên sai. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. Chúng ta nhìn thấy mọi người đều đang mỉm cười. Sự thật là khi sống cùng với nhau, kinh điển cũng không đề khởi lên được. Cười, cười đến cuối cùng là nụ cười giả tạo. Vì sao vậy? Rất nhiều việc đáng nói mà không nói thì phiền não liền đến thôi. Không hổ thẹn với người thì nụ cười này mới là thật. Việc nên làm thì không làm, việc nên khuyên thì không khuyên. Trong tâm dần dần khác thường, tính tình cương trực không xuất hiện được. Mạnh Tử nói, ta khéo nuôi dưỡng tính tình cương trực của ta, đem đạo nghĩa đặt lên hàng đầu, không phải là bản thân mình. Tôi không dám, tôi sợ xúc phạm đến họ, sau này sắc mặt của họ rất khó coi, cho tôi thấy tôi rất khó chịu. Tất cả đều đem sự cảm nhận của chính mình đặt lên hàng đầu. Nên đem đoàn thể, đem chánh pháp, đem chúng sanh đặt lên hàng đầu. Như vậy mới là đạo nghĩa, mới là chân thành. Thật sự vì đạo nghĩa, cho dù là mất lòng hàng giả người, ta cũng dũng cảm tiến lên. Vì sao vậy? Người thông thường chỉ suy nghĩ cho chính mình, suy nghĩ hạn hẹp, nhìn không được xa. Lúc này cho các vị làm mất lòng hàng giả người, quý vị cũng phải làm. Ngày nay, việc đạo nghĩa chân thật, chúng ta không làm. Đứng ở bên cạnh một người ăn mặc rách rưới, chúng ta đều cảm thấy hổ thẹn, bởi vì lương tâm của chúng ta có hổ thẹn. Đây là lời của Mạnh Tử nói, tự hỏi chính mình, tự phản tỉnh, đây là việc đạo nghĩa, là việc chánh trực. Cho dù đối phương có hàng vạn binh mã, ta vẫn tiến lên. Tự phản nhi bất túc, Hễ chính mình tự phản tỉnh, có lỗi với lương tâm, chưa tận hết bổn phận, chưa tận hết đạo nghĩa, đứng ở bên cạnh người khác đều cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta tu đạo không nên tu trên hình tướng, một quý ông lịch lãm, dáng vẻ điềm đạm để cho mọi người xem. Đạo nghĩa vợ chồng cần nên khuyên thì có khuyên không? Trong quan hệ ngũ luân cần phải khuyên thì có khuyên hay không? Khi chúng ta vẫn còn sợ sau khi khuyên chúng ta sẽ bị tổn thất điều gì, đó chính là tham dục. Vậy là sự chấp trước trong tâm của chúng ta có thể nhìn ra được rồi. Không có tham muốn cá nhân thì giữ được sự chính trực, không có bất kỳ tham dục nào. Việc cần nên làm là đi làm, chẳng có lưỡng lự, do dự, chùng bước. Đây chính là nuôi dưỡng chí khí đạo nghĩa cương trực. Chúng ta không biểu diễn sự chân thành, nhân nghĩa ra thì làm sao mà hoằng pháp lợi sanh đây? Người có thể hoằng đạo, không phải mỗi người trên tay có kinh điển thì là hoằng đạo được. Là ở trên người chúng ta nhìn thấy nhân nghĩa lễ trí tín, nhìn thấy được sự chân thành. Chúng ta đối diện với sự tín nhiệm của đại chúng thì càng phải kỳ vọng vào chính mình, phải thực sự thực hành theo kinh điển, phải làm theo. Nếu không thì sự tin tưởng đó, sau khi họ nhìn thấy lời nói việc làm của chúng ta không đồng nhất, thì tính tâm của họ bị thoái chuyển. Chúng ta đến là để hoằng dương chánh pháp, không thể để đến cuối cùng làm cho mọi người không còn tin vào chánh pháp. Vừa rồi chia sẻ với các vị, không tham, không sân, không si, không ngạo mạn. Đối với nhân duyên không lựa chọn cảnh giới, đối với sự việc cũng không lựa chọn, an trú trong hiện tại, đối đãi chân thành. Hơn nữa, đối với tất cả đồ vật thì phải chân thành, phải trân quý. Một bát cháo, một hạt cơm kiếm được không phải là dễ. Nửa tấm vải, nửa sợi tơ làm ra rất khó. Mà con người làm thế nào để khế nhập được sự chân thành? Luôn luôn đề khởi điều nhân nghĩa. Tất cả đồ vật giả như là một quyển sách, đây là thiện tâm của người mười phương in ấn cho chúng ta xem. Những người in ấn, người trình bày bao gồm hơn 1000 năm trước Hoàng đế Thái Tông, Ngụy Thừa Tướng, còn có tất cả những nhà nho lớn thời đó. Họ đã tốn rất nhiều tâm huyết biên tập thành quần thư trị yếu. Vậy thì làm sao mà ghét cũ thích mới được chứ? Vậy đối với mỗi đồ vật thì nhớ có được là không phải dễ, nên nhớ công ân của nó. Bộ quần áo này chị gái tặng cho tôi, cái mũ này anh trai tặng cho tôi. Càng sử dụng càng có cảm tình, làm sao mà ghét bỏ được chứ? Làm sao mà ghét cũ thích mới được đây? Cho nên tâm cảnh của con người được nâng cao ở chỗ nào? Được nâng cao ở trong tất cả người sự vật, gọi là khéo dùng chân tâm, khéo học. Người khéo học mỗi ngày đều đang được nâng cao. Chúng ta hiểu được phải chân thành chính là cách vật đối trì tập khí. Chân thành cũng là nhất định không được làm bất cứ chuyện gì có lỗi với lương tâm. Được rồi, chúng ta xem tiếp câu 97. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Trời đất có kỷ cương, không chân thành thì không thể nuôi dưỡng vạn vật. Giữa vua tôi là có đạo nghĩa, không chân thành thì không thể cùng làm việc. Giữa cha con có lễ tiết, không chân thành thì sẽ không có lễ mà xa cách. Giữa vợ chồng thì có ân nghĩa, không chân thành thì sẽ quên ân rồi ly dị. Kết giao bạn bè cần phải có tình nghĩa, không chân thành thì sẽ không có tình nghĩa mà đoạn tuyệt qua lại. Dùng đạo nghĩa để làm việc, đối người tiếp vật đều có thể ứng đối thỏa đáng, quan sát tỉ mỉ đến nhu cầu và tâm ý của đối phương, hoặc là chân tướng của sự vật. Việc này chỉ có dùng lòng chân thành mới có thể làm được. Trời đất là có kỷ cương, chúng ta noi theo trời đất thì sẽ nhận thức được rất nhiều đạo lý làm người. Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật. Chúng ta xem vận hành của thiên thể, nó có quy củ của nó, vận hành bốn thời: xuân sanh hạ trưởng, thu thâu đông tản. Chúng đều có quy củ, có kỷ cương, nên chúng mới không bị loạn. Mà trời đất tiêu biểu nhất chính là sự vô tư. Trời vô tư che chở, đất vô tư nâng đỡ vạn vật, mặt trời mặt trăng cũng vô tư chiếu sáng. Cho nên chúng chân thành đều là lợi ích cho vạn vật. Mà nếu như không thành thì không thể nuôi dưỡng vạn vật. Đương nhiên trời đất thì vô tư nên có thể nuôi dưỡng vạn vật. Con người chúng ta không thể chân thành thiên vị, chỉ biết đến lợi ích của riêng mình. Là người làm việc gì trước tiên cũng chỉ đặt bản thân mình lên trên hết, luôn sợ bản thân bị thiệt thòi, luôn chiếm tiện nghi của người khác. Chỉ biết đến lợi ích của mình sẽ chuốc nhiều oán hận. Họ đi đến nơi nào cũng là gây hại cho người khác, đều làm cho người ta sanh oán hận. Con người quá tự tư đó lại đến nữa rồi. Ây da, tốt nhất là không nên ở cùng nhóm với anh ta, tốt nhất là không nên ở cùng phòng với anh ta, nếu không thì sẽ xui xẻo lắm. Như vậy không chỉ không cảm hóa được người khác mà còn làm cho họ sanh phiền não. Chúng ta xem chữ thành này, trong từ ngữ của chúng ta, thành tâm, thành tín, có đúng không? Thành thật, thành khẩn, trung thành. Từ những từ này chúng ta liền cảm thấy chân thành như thế nào. Nhất định phải giữ chữ tín. Những điều đã hứa thì phải thực hiện. Hơn nữa, đối với người khác chẳng có chút giả dối, phải thành thật. Trung thành, trung là tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, không chút giấu giếm. Thiên hạ là của chung. Đây chính là hồi phục lại sự chân thành, thành khẩn. Nói chuyện với mọi người rất thành khẩn, rất khẩn thiết, rất thận trọng từng lời nói, rất trân quý duyên phận. Nói chuyện rất thành khẩn. Những người trân quý duyên phận thì rất trọng tình nghĩa. Các vị xem đều là quay trở về, trở về với chân tâm. Chúng ta chỉ có sự chí thành, có thể hiểu biết được trọn vẹn tính người thì sẽ hiểu biết trọn vẹn tính của vật, có thể khen ngợi sự nuôi dưỡng vạn vật của trời đất. Đây chính là giá trị, là mục tiêu cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo là nói việc thực hiện toàn bộ ngũ luân. Không có người nào có thể đứng ngoài đạo luân thường. Học không gì ngoài việc học đạo luân thường. Chúng ta học được thái độ xử thế đúng đắn là phải thực hiện trong quan hệ ngũ luân. Đã học chân thành mà không thực hiện, đó là tri thức, không có được lợi ích. Hơn nữa, khi thực hiện không được lựa chọn người, như vậy lại tăng thêm sự phân biệt chấp trước. Được rồi, tôi chỉ chân thành với em gái của tôi, với người nhà của tôi, người khác thì không chân thành. Vậy là học chưa được rồi. Giữa vua tôi là có đạo nghĩa. Vua tôi, mối quan hệ trên dưới, lãnh đạo và cấp dưới là có đạo nghĩa. Quan hệ giữa người với người đều là đạo nghĩa. Dân tộc chúng ta không nói đến lợi ích, chỉ nói đạo nghĩa. Hơn nữa, đạo nghĩa chiêu cảm phước báo đến, là phước báo nhiều đời nhiều kiếp. nhìn cái lợi trước mắt sẽ bị giảm phước, phước báo nhanh chóng sẽ dùng hết. Chúng ta xem đạo nghĩa của Phạm Trọng Yên, gia tộc của ông 900 năm không suy. Đạo nghĩa, phước báo ông có được, chẳng có cách nào tính đếm được. Khổng Lão Phu Tử cả đời vì thiên hạ, con cháu của ông hơn 2.500 năm vẫn còn hưng thịnh. Nhìn thấy lợi thì rất là thiển cận. Chúng ta chỉ nhìn thấy sự hưởng thụ trước mắt thôi. Ở Đại Lục, con nghiên cứu 30 năm trở lại đây, đối với sự tổn hại của nguồn nước, 70% nước trên bề mặt địa cầu đã bị ô nhiễm, 90% nước ngầm bị ô nhiễm, hơn nữa có đến 60% là bị ô nhiễm nghiêm trọng. Các vị chỉ thấy sự ham muốn trước mắt mà thôi. Mà các đơn vị liên quan nói, nếu như bây giờ bắt đầu ngừng ô nhiễm thêm nữa, cần phải đến 1.000 năm sau mới có thể hồi phục lại được. Cái giá của 30 năm, nếu hiện tại bắt đầu ngừng ô nhiễm thì phải 1.000 năm mới có thể hồi phục lại. Xin hỏi mọi người là có thể ngừng ô nhiễm lại được hay không? Có thể. Chỉ cần chúng ta thật làm thì có thể thức tỉnh những người có duyên. Các nhà khoa học nói 1.000 năm không thể hồi phục được. Đó là lời của những nhà khoa học. Từ nơi tâm mà nói, sự hồi phục rất nhanh. Thật vậy, chí thành cảm thông. Chúng ta xem hồ Tỳ Bà chẳng phải là một bằng chứng sao? Cái hồ Tỳ Bà đó không biết đã hôi thối bao nhiêu năm rồi, mấy mươi năm rồi. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng dẫn hơn 300 người đến chúc phúc cho cái hồ. Nửa giờ đồng hồ, nước hồ liền trong sạch. Tôi yêu thích bạn. Trong sạch được nửa năm. Hiện nay mỗi người chúng ta đều dùng cái tâm như vậy để chúc phúc người mẹ trái đất này sẽ có chuyển biến rất nhanh. Sức mạnh của niệm lực rất lớn, đến nỗi không thể nghĩ bàn, không thể ngờ được. Cho nên không nên nhìn cái lợi trước mắt. Đại nạn của con người trong 100-200 năm nay chính là do không nghe lời người xưa, nghe lời tà tri tà kiến, cho rằng phải cạnh tranh, phải chiến tranh, phải đấu tranh thì mới có thể sanh tồn. Tất cả là tranh lợi, cuối cùng trên dưới tranh lợi, quốc gia nguy hiểm, trên dưới tranh lợi, gia đình nguy hiểm. Hiện nay giữa cha con, anh em trong gia đình cũng đều tranh nhau. Quân tử không tranh gì cả là giáo huấn của Khổng Tử. Chúng ta đã làm sai lệch đi cũng không sao. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn chưa muộn. Bản thân mình nhanh chóng dũng cảm quay đầu, xoay chuyển càn khôn, bắt đầu từ bản thân mình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ nói chân thành, chỉ nói đạo nghĩa, không nói tự tư tự lợi. Có đồng ý hay không? Thật vậy, con người cần phải tiến bộ. Không hạ quyết tâm thì tiến bộ không được rồi. Đã hạ quyết tâm rồi, có chết cũng không sợ, chỉ sợ ý niệm tự tư tự lợi khởi lên thôi. Nó vừa khởi lên, lấy thanh kiếm đoạn phiền não, rút bảo đao ra khỏi vỏ, không để nó gây ô nhiễm cái tâm thanh tịnh của mình. Chút nữa tan học, mọi người có thể đi đến Trung Định xem Tứ Đại Thiên Dương, Nam Vương Tăng Trưởng Thiên Dương. Các vị phải tiến bộ. Trên tay Tăng Trưởng Thiên Dương cầm gươm trí huệ. Trên thân của mỗi người cần phải có thượng phương bảo kiếm, chặt sợi dây tình, đoạn phiền não. Chỉ cần ý niệm trái ngược với chánh pháp, với chúng sanh, thì lập tức rút bảo đao ra khỏi vỏ, chặt đứt nó đi. Thật sự hay, thật sự nhẹ nhõm, thật sự làm được nửa năm liền biết được khi không nghĩ cho bản thân mình thì mới là sự vui sướng của đời người. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.